Nam Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh cho Marcus Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và anh Nguyên Hoàng.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Nguyên Hoàng. Thời tiết tại Houston phải nói là đẹp vô cùng, buổi sáng thì hơi lạnh lạnh nhưng mà đến trưa thì lại lên.
Nguyên Hoàng cũng xin chào quý thính giả, xin chào giáo sư và chào cô Quỳnh Lan. Thưa cô, trên này cũng thời tiết cũng không thua gì Houston, thưa cô. Và phải nói hôm nay mà được đi chơi ở ngoài thì quá là tuyệt vời. Chắc ở bên vùng của giáo sư cũng đẹp như vậy, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ sẽ đúng như vậy. Dạ, xin chào chị Quỳnh Lan, quý anh chị hai miền Dallas và Houston. Dạ vâng, khí hậu rất tốt, tốc market cũng rất tốt thưa quý vị.
Giáo sư đã mở đầu bằng cái tin là thị trường chứng khoán rất là tốt, thì xin mời giáo sư có thể cho biết rằng là cuối tuần qua, trong tuần thì thị trường chứng khoán nó tốt như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, liên tiếp vài ngày và kết thúc cuối tuần, thị trường chứng khoán đã kết thúc cái mức gọi là vô tiền khoáng hậu, có nghĩa là cao kỷ lục chưa bao giờ có. S&P 500 lên tới 3.477 điểm, trên 3.400 là quá tốt rồi, bây giờ 3.477 được là kỷ lục mới. Dow Jones 30 là 28.587, có nghĩa là trước COVID, trong COVID, sau COVID, đến hiện tại đây là cái điểm cao nhất của Dow Jones 30. Những index này được dẫn đại đa số là những công ty technology. Nasdaq là 11.580 điểm, Russell 2000 là 1.637 điểm. Giá dầu thô trở lại khá bình thường tí xíu. Mấy ngày trước thì xuống có 30 mấy đô la, bây giờ khoảng 40 đô la, 41 đô la. Giá vàng ngày cuối thứ sáu gia tăng 41 đô la, có nghĩa là 1.936, vẫn dưới cái mức cao là trên 2.000 đô la mà một đôi chút, nhưng mà 1.936 cũng là khá cao thưa chị.
Cảm ơn giáo sư, quả là một cái tin rất là vui. Thị trường chứng khoán có vẻ như là với những cái con số rất là khởi sắc để hy vọng trong tương lai thì chúng ta vẫn tiếp tục nghe những cái tin tức tốt từ thị trường chứng khoán. Thì thưa giáo sư, thị trường chứng khoán nó kết thúc một cách tốt đẹp như vậy, trong khi nền kinh tế chúng ta thấy của Hoa Kỳ vẫn còn trì trệ, và không hiểu có đúng hay không thì theo cái cuộc thăm dò cho thấy thì đa số cử tri họ lại ủng hộ của Đảng Dân Chủ. Điều này nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, theo thăm dò của đại đa số những cái thăm dò, nhưng mà chúng ta đã thấy thăm dò của cái thời của bầu cử 2016 đó, những thăm dò nó sai là tại vì nó có nhiều yếu tố rất là phức tạp. Nhưng mà đại đa số bây giờ cái thăm dò này nó cái cách biệt giữa Đảng Dân Chủ, có nghĩa là Tổng thống Trump và Biden đó, nó gần như là ngay cả nhiều cái tiểu bang hồi xưa tới giờ là Đảng Cộng Hòa mà bây giờ cũng thiên về Dân Chủ nhiều. Những tiểu bang Dân Chủ thì càng mạnh hơn, thành ra cái thăm dò đi hướng lệch về Đảng Dân Chủ, và Biden rất cái sự gọi là bấp bênh của cái bệnh dịch virus này, và những cái vị trí mà nó hơi bất thường, mặc dầu đại đa số người cộng đồng Việt Nam đều thích Tổng thống Biden vì cái vị trí của ông, cái công của ông, cái đóng góp của ông khi mà vạch trần ra cái tham vọng, gọi là xâm chiếm gian lận về kinh tế của Trung Quốc. Nhưng mà những cái thay đổi bất thường trong thị trường chứng khoán đó, người ta không an tâm. Hồi xưa tới giờ đó là Đảng Cộng Hòa đó, hay là Tổng thống và Đảng Cộng Hòa đó thì đưa cái stock market lên là tại vì ngay cả chương trình thuế vụ của Phó Tổng thống Biden ứng cử viên đó, là nói là sẽ gia tăng thuế, điều đó rất rõ ràng lắm. Thì dĩ nhiên là những công ty technology mà đang dẫn cái lead về stock đó, nó sẽ bị tai hại rất nhiều. Nhưng mà một số người đó họ không thích cái gọi là cái bấp bênh thay đổi quá nhiều. Và bây giờ họ thấy ngã ngũ gần như là không còn bấp bênh nữa, mà cái ngã ngũ thăm dò đi về một hướng thì và cái viễn cảnh là kẻ ác thứ nhì đó có lẽ nó gần đến cái sự gọi là nhân nhượng giữa hai bên. Đảng Cộng hòa bây giờ thay vì hồi xưa giờ đòi là 1.000 tỷ thôi, 1 trillion, Đảng Dân chủ họ nói là 2.000 tỷ là 2 trillion. Bây giờ Đảng Cộng hòa tổng trưởng Bộ Tài chính nói rằng sẵn sàng đi lên đến mức 1.8, có nghĩa là gần rồi. Thành ra họ thấy còn cái gói cứu trợ kia ác thứ nhì đó có thể được thông qua. Đó là những cái lý do mà stock market nó lên là như vậy thì chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin giáo sư có thể cho ông đã bị nhiễm COVID không biết rằng là cái thị trường chứng khoán đã phản ứng như thế nào mà sau khi mà biết được Tổng thống Trump đã bị bệnh COVID, thưa giáo sư?
Vâng, khi một nguyên thủ quốc gia, mà nhất là một nguyên thủ quốc gia của một đại cường quốc trên thế giới, một người mà được bảo vệ gọi là chu đáo và kỹ càng nhất, không ai trên cái hành tinh này, trái đất này được bảo vệ bằng Tổng thống của Hoa Kỳ mà lại bị nhiễm á, thì tất nhiên là nó chấn động rất nhiều. Nhưng mà không phải Tổng thống Trump không, khi Thủ tướng của Anh Quốc bị nhiễm COVID thì stock market của Anh Quốc cũng chao đảo mạnh, còn mạnh hơn Hoa Kỳ nữa. Mình nhìn ngược lại về quá khứ, khi ông JFK Kennedy, Tổng thống Kennedy bị ám sát và Tổng thống Reagan bị bắn chết, thì hai người này đã làm cho thị trường chứng khoán giảm rất nhiều, giảm tới 3%, 4%. Nhưng mà chỉ trong vòng 4 ngày thì thị trường chứng khoán lại trở lại. Thành ra nó rất là ngắn hạn, nó chấn động. Tuy nhiên, khi mà Tổng thống Eisenhower là thống tướng, tướng năm sao của Hoa Kỳ trở thành Tổng thống đó, khi mà ông bị bệnh tim đó, hay là bị nhiễm trùng đó, thì thị trường chứng khoán lại kéo dài tới 2 tháng và giảm tới 6% luôn. Còn trường hợp Tổng thống Trump bị đó, thì giai đoạn đầu đó, mấy một ngày đầu đó, thì chỉ giảm có 0.7% thôi, chỉ có dưới 1%, rồi thêm ngày qua xuống là 1.5%, rồi chỉ trong vòng có 2-3 ngày thì trở lại bình thường. Là tại sao? Là tại vì ông nhập viện vào thứ sáu, thì thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì stock market nó đâu có mở đâu, và chiều thứ hai, tối thứ hai ông đã trở lại tòa Bạch Ốc rồi, thì stock market lại trở lại, mà trở lại không phải là chỉ gọi là quy cướp lại những cái mất mát mà lại còn cao hơn là trước khi giảm nữa. Thành ra đó là cái lý do mà thị trường chứng khoán họ phản ứng bất cứ cái gì bất an trong Hoa Kỳ. Mặc dù Tổng thống Trump bầu cử, thắng cử hay thua cử gì hay là thất cử gì đó, nhưng mà ông vẫn còn tại chức thêm 2 tháng nữa. Sau 3 tây tháng 11 cũng cần 2 tháng mới chuyển giao quyền hạn. Thành ra một nguyên thủ quốc gia mà bị bệnh, mà nhất là với lứa tuổi của ông là 74 tuổi, mà hơi béo phì tí xíu, không có nặng, thì họ rất là lo lắng là như vậy, thưa cô.
Vâng, vậy thưa giáo sư, thì tóm lại cái chuyện mà Tổng thống Trump bị nhiễm COVID như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Vâng, nó không có ảnh hưởng nhiều, vì như quý vị thấy đó, là cái sự là rất là lạc quan của Tổng thống. Vừa trở về ông lại nói ông khỏe, mà trong vòng chỉ có mấy ngày là ông đã đi ra ngoài rồi. Thành ra với những cái thuốc chích mà nó gọi là không có gọi là những cái thuốc đó không có sẵn sàng cho ông, nó rất là hữu hiệu. Nó tạo ra hai điều. Điều thứ nhất là cái thông điệp đối với người dân. Đảng dòng Cộng hòa với Đảng Dân chủ thì có cái thông điệp hoàn toàn khác nhau. Đảng Dân chủ nói rằng COVID rất là tồi tệ, rất là hại và càng ngày càng nhiều. Đảng Cộng hòa nói khỏi cần phải lo, vaccine sắp sửa ra rồi, những thuốc chích nó có. Thì người ta khi mà vừa bị virus riền á, virus Vũ Hán đó, thì người ta nói rằng ồ, cái thông điệp nói là mọi chuyện an toàn tất cả hết, mà nguyên thủ quốc gia Tổng thống Trump là người bảo vệ quan như vậy mà còn bị như vậy, thì đầu tiên cái phản ứng đầu tiên là họ nói rằng như vậy là quá tệ, có thể là sẽ kéo dài, kinh tế sẽ đóng cửa đủ thứ. Nhưng mà chỉ trong vài ngày thì ông lại trở lại khỏe mạnh bình thường. Thì họ nói rằng có thể những lời nói của Tổng thống Trump là đúng, chữa trị nó dễ dàng, nó không chỉ giờ nay mai thôi, vaccine ra và chữa trị nó càng ngày càng lan rộng ra cho mọi người. Như quý vị biết là kinh tế của Hoa Kỳ tùy thuộc vào tiêu thụ, tùy thuộc vào buôn bán, mở cửa ra. Nằm trên 70% kinh tế của Hoa Kỳ là do người dân tiêu thụ. Mà nếu mà cứ đóng cửa vài lan để mà kéo thời giờ hoãn binh để tìm vaccine, thời giờ hoãn binh nó đã gần đến nước rồi, vaccine sắp sửa có rồi, những chữa trị ở nhà thương bây giờ người ta hữu hiệu hơn, người ta sẵn sàng hơn, cái số tử vong khi mà bị nó cũng ít hơn là hồi xưa, nhưng mà cái số lây lan nó vẫn chưa, là tại vì người dân Hoa Kỳ đã quen tự do quá nhiều, và từng tiểu bang, từ thành phố, từ họ không có cái kỷ luật là để cách ly hay là mang mát. Thành ra đó là không phải là lỗi của liên bang mà là của người dân và của từng thành phố và của tiểu bang.
Vâng, thưa giáo sư, chúng ta biết rằng là còn gần hơn 3 tuần lễ nữa thì là đến cái ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ rồi. Thì cái nạn thất nghiệp hiện nay nó như thế nào thưa giáo sư, và vấn đề tăng trưởng kinh tế cũng như cán cân thương mại đã bắt đầu khởi dậy chưa? Khi mà chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán bây giờ đã khởi sắc rồi.
Chị hỏi ba điều, tôi xin lần lượt trả lời từng ba điều. Điều thứ nhất là nạn thất nghiệp. Như quý vị nhớ, nạn thất nghiệp nó lên cao. Thứ nhất là cuối tháng 3, nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ đó là thấp nhất trên 50 năm kỷ lục. Có nghĩa rằng kinh tế tốt, nạn thất nghiệp rất là tốt. Full employment có nghĩa là ai có việc làm, theo nguyên tắc đều có tìm được việc làm. 3.5% unemployment. 50 năm kỷ niệm, gọi là cái quá khứ của Hoa Kỳ chưa bao giờ có full employment như vậy. Kinh tế tốt vô cùng. Nhưng mà virus đến thì nạn thất nghiệp lại lên đến 12%, 15%. Và từ cái giai đoạn cao điểm đó cho tới vào cuối tháng rồi đó là liên tục mỗi tháng nạn thất nghiệp giảm xuống, công ăn việc làm mở lại từ từ. Nhất là trong một tháng cuối cùng này, hai tháng cuối cùng này. Từ 12% xuống tới 8%, và cuối tháng qua là xuống 7.9%, có nghĩa là dưới 8%, nhưng mà cũng còn khá cao so với 3.5 là full employment. Nạn thất nghiệp mặc dầu suốt 0.5% trong tháng qua, 0.5% là nhiều lắm, nhưng mà cái số công ăn việc làm mà do kỹ nghệ mở ra nó giảm đi so với lại những tháng trước. Ví dụ như mấy tháng trước đó, thì số công ăn việc làm tạo ra là 667.000 công ăn việc làm. Tháng rồi bớt đi có 400 mấy chục ngàn, thay vì có nghĩa là 200.000 công ăn việc làm không có tạo ra. Họ sợ rằng cái sự khởi dậy của nền kinh tế nó nguội lạnh đi, cho nên họ lo ngại. Câu hỏi thứ nhì là cán cân thương mại. Cán cân thương mại Hoa Kỳ vẫn nhập cảng nhiều, nhập cảng còn nhiều hơn là trong quá khứ nữa, nhưng mà không phải từ Trung Quốc, từ những quốc gia khác vì thương chiến và người ta chuyển hàng. Hoa Kỳ nhập cảng nhiều hơn từ Việt Nam, từ Mexico, từ những quốc gia khác. Về Trung Quốc thì bớt đi, mặc dầu Trung Quốc hứa hẹn mua ngũ cốc nhưng mà vẫn mua cùng ngũ cốc chưa đủ. Thành ra có nhiều nhà kinh tế gia họ nói rằng thương chiến với Trung Quốc thất bại, Hoa Kỳ thua, cái nhận định nó sai. Là ý thức hệ đã thay đổi, và bao nhiêu công ty rời Trung Quốc, Hoa Kỳ nhập cảng bớt từ Trung Quốc, nhưng mà nhập cảng những quốc gia khác, đó là cái điều mình muốn. Mình muốn là nhập cảng từ, tại Hoa Kỳ là một cái quốc gia tiêu thụ, một sớm một chiều không thể đổi chuỗi cung được. Thành ra nhập cảng nhiều từ quốc gia khác thay vì Trung Quốc là cái điều tốt. Rồi cái thứ ba là chị hỏi là về cán cân thương mại.
Tăng trưởng kinh tế ạ.
Dạ chị ạ, tăng trưởng kinh tế, dạ vâng. Tổng thống Trump tuyên đoán rằng sau khi mà kiềm chế được thì kinh tế sẽ lên cái V-shape có hai chữ V đó, mà đi gọi là xuống tột cùng rồi giọt lên giống như máy bay mà cất cánh phản lực lên, khi cất cánh nó giọt lên như vậy á. Nhưng mà hiện tại đó thì nó không phải là cái V-shape recovery mà nó lên chậm chậm, thì tôi nghĩ đó là cái điều tốt. Nó lên chậm chậm mà vẫn chảy. Chỉ cái vấn đề là người ta lo ngại đây là chỉ còn 3 tuần nữa là ngày bầu cử, nhưng mà cái sự tăng trưởng về kinh tế đó, nó vẫn chảy. và với cái sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Liên bang hứa hẹn là sẽ giữ tiền lãi thấp trong vòng 3 năm nữa. Đó là cái điều tốt. Tôi không lo ngại gì về kinh tế. Cái vấn đề đây là phải kiềm chế sự lây lan của virus mà quốc gia Hoa Kỳ vì quá tự do và quá không kỷ luật. Như những cái quốc gia độc tài khác thì mình được hưởng cái này, mình mất cái kia. Cái lây lan nó chưa có, thành ra người ta rất lo sợ. Nhiều thành phố như New York họ đang nói rằng họ sẽ đóng cửa từng vùng trở lại. Đó là cái điều mà nó ảnh hưởng đến kinh tế là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết về cái gói cứu trợ kinh tế Care Act Package, cái Face Shield đó, không biết rằng là có cần thiết cho cái nền kinh tế hay không, thưa giáo sư, và liệu Quốc hội có trì hoãn sau cái mùa bầu cử hay không? Tại sao là phải cần ngay bây giờ, thưa giáo sư?
Vâng, theo cái nhận định của tôi đó, thì gói cứu trợ này rất cần thiết vô cùng. Cũng đó là cái lý do mà thị trường chứng khoán họ gọi là phản ứng rất là nhanh chóng khi mỗi khi có tin tức rồi lại là cái chương trình cứu trợ kinh tế Care Act giai đoạn 2 đó. Bây giờ có vẻ là Bộ Tài chính hay là nhà tòa Bạch Ốc đã bắt đầu nhân nhượng rồi. Họ đến cái mức mà đảng Dân Chủ đòi 2.000 tỷ, họ lên 1.8 ngàn tỷ. Tôi đã từ lâu đã nói rằng đảng Cộng Hòa đó đòi 1.000 tỷ thì có lý, đảng Dân Chủ đòi 3.000 tỷ nó phục vô lý. Nhưng mà 2.000 tỷ khi mà Hạ Viện nói rằng nhân nhượng gặp ở nửa đường thì tôi nghĩ rằng nó rất là có lý. Nhưng mà vừa rồi cái sự thương lượng đã bị đóng cửa hoàn toàn khi Tổng thống Trump nói rằng đảng Dân Chủ hoàn toàn là không có công tâm mà làm việc. Chỉ lo những cái cứu trợ mà chỉ ảnh hưởng đến những cái tiểu bang, cứu trợ tiểu bang mà đi về Dân Chủ để ảnh hưởng mùa bầu cử, cho nên ông đóng cửa lại. Nhưng mà cái cứu trợ này nó rất cần thiết là tại vì tiểu thương là xương sống của Hoa Kỳ, tiểu thương là trên 50% kinh tế của Hoa Kỳ, mà kinh tế của Hoa Kỳ là 70% tiêu thụ. Cái phần này vẫn còn đang vật lộn rất là khó khăn. Cái chương trình PPP loan tôi nghĩ là cần phải gia tăng thêm. $1,200 check đến từng người dân. Tổng thống Trump gần đây cũng tuyên bố rằng ông sẵn sàng ký và để gia tăng. Nhưng mà chính phủ Trump hiện không có ngân sách để đưa thẳng, phải qua Quốc hội $1,200. Rồi một được thứ gì nữa. Rồi những cái trợ cấp cho những công ty hàng không. Ví dụ như quý vị thấy đó là những công ty hàng không hiện tại họ đang sắp sửa sa thải 32.000 nhân viên. Đó là giai đoạn đầu thôi, sẽ còn nhiều nữa. Họ chịu không nổi. Thì kỹ nghệ hàng không mà đóng cửa thì đường dài nó ảnh hưởng đến cái căn bản của kinh tế Hoa Kỳ rất nhiều. Những kỹ nghệ tiểu thương mà thiểu số, trong đó có Việt Nam, Hispanic hay là người da màu đó, họ nhiều đó, những tiểu thương họ buôn bán bằng cash, họ không có qua hệ thống ngân hàng. Những tiểu thương này trong quá khứ không có nhận được cái trợ cấp của PPP loan. Và tại những tiểu thương này đại đa số họ muốn contractor. Họ muốn contractor, họ không có trả nhân viên vào qua cái dạng W2, tiền lương W2. Mà cái cứu vãn kinh tế có nghĩa là cho tiền để giữ nhân viên, mướn nhân viên đó, để sau này được ân xá đó, đòi hỏi rằng tất cả những cái tiểu thương này phải trong quá khứ có W2, có nghĩa là lương mà khai thuế đàng hoàng, lấy thuế đàng hoàng đó mới được trợ cấp. Thành ra đó là cái lỗ hổng mà những tiểu thương này không được cứu vãn. Rồi chưa kể nữa là phải có trợ cấp những tiểu thương nào mở ra, phải có những chương trình trợ cấp để cho những tiểu thương này không bị thua kiện. Ví dụ như một cái tiệm nhỏ bây giờ, hồi xưa tới giờ đó là mở ra mỗi một ngày bao nhiêu khách, mà nếu bây giờ giảm chỉ có 50% mà mở ra rủi như lây lan cho nhân viên, rồi họ thua kiện nói rằng thiếu công tâm rồi bị thua kiện rồi khánh tận, thành ra người ta không dám mở. Thành ra đó là một cái chương trình mà cần phải giới hạn cái sự thua kiện để tiểu thương mở ra. Nó nhiều đa dạng lắm. Tóm tắt lại là cái gói cứu trợ thứ hai rất cần thiết, và Tổng thống Trump và ngay cả đảng Dân Chủ họ cũng có thể là muốn ra trước vòng bầu cử, là tại nếu không đó, người dân có thể đổ lỗi cho tòa Bạch Ốc hay đổ lỗi cho đảng Dân Chủ là không đưa gói cứu trợ. Thành ra một bên đó thì mong muốn, còn một bên kia, một nhóm thì cũng mong muốn, nhưng mà nói rằng hay là cứ đợi kéo dài như vậy đi. Tại cái chiều hướng hiện tại thăm dò thấy là người ta thích ông Biden, không khi họ không thích Tổng thống Trump, nhưng mà hai bên đều nghĩ rằng nếu người dân họ họ gọi là phản quốc thì có thể sẽ họ, họ bầu cho đảng Cộng hòa, vì nói rằng đảng được hạ viện của Hoa Kỳ là họ trì hoãn không cứu giúp người dân. Thành ra đây là cái yếu tố chính trị. Nhưng mà cái triển vọng mà cái chương trình cứu trợ chỉ còn 3 tuần lễ nữa để thông qua mà để đưa tiền đến người dân thì nó khá mong manh, thưa không?
Vâng, thưa giáo sư, cái về cái kinh tế thì rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nó, như không những chính trị mà còn về thời tiết, khí hậu, đủ thứ chuyện. Nhưng mà tóm lại thì ai cũng nôn nao muốn biết, và Nguyên Hoàng cũng muốn hỏi giáo sư là tóm lại thì bao lâu nữa kinh tế mới khởi dậy và thực sự hồi phục hoàn toàn, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một câu hỏi mà nó tùy thuộc rất nhiều về y tế. Tại vì đó, nếu mà vaccine được gọi là chế tạo và đưa đến người dân như Tổng thống Trump nói, chỉ cần tiêu biểu thôi, từ đây tới cuối năm miễn là sao, từ một loạt, ví dụ như 100.000 cái liều vaccine được đưa đến hệ thống nhà thương là người ta đã trấn an người ta an tâm rồi. Cái sự phân phát của vaccine nó sẽ còn kéo dài đến ít lắm là tháng 3, tháng 4 năm tới, đại đa số người dân Hoa Kỳ mới được chủng ngừa. Nếu mà vaccine ra được, ra đời được khoảng từ tháng 1, 11 tới tháng 12, thì cái đó là rất là tốt. Chưa bao giờ vaccine mà được chế tạo nhanh chóng như vậy. Đó là cái công lao của Tổng thống Trump. Mặc dù người ta đổ lỗi là chết nhiều như vậy là vì những cái tuyên bố tin tức về an toàn của virus nó không được chính xác hay là trung thật. Nhưng mà công lao mà chế tạo ra cái gọi là đưa cái Operation Warp Speed để mà nhìn, chưa bao giờ một quốc gia nào trên cái trái đất này mà chế tạo một cái vaccine mà cho một cái virus mà khủng khiếp như vậy đó mà nhanh như vậy. Thì nếu mà xảy ra đó thì nền kinh tế sẽ tiếp tục mình trướng rất nhanh. Còn nếu mà cứ kéo dài đây là chi, là phải khi mà chủng ngừa cho người dân Hoa Kỳ rồi là phải lo tới cho những quốc gia đồng minh và đến cả quốc gia xa, thiệt xa như là Phi Châu này nọ. Virus này phải hoàn toàn tiêu diệt trên toàn trái đất này chứ không phải chỉ một vài quốc gia thôi. Là tại vì nếu không nó sẽ trở lại. Người dân Hoa Kỳ có thể được vaccine, nhưng mà cái vaccine này nó không phải vĩnh viễn. Nó trong vòng cao lắm là 7-8 năm là trở lại. Tuy nhiên loại vaccine, nếu mà những vaccine nào mà không hữu hiệu, nó như vaccine của Trung Quốc có thể chỉ không hữu hiệu hoàn toàn hay là chỉ 1 năm thôi. Thành ra nó trở lại thì nó lan tràn trở lại như vậy. Thành ra cơ quan IMF và ngay cả Federal Reserve đều nói rằng cái kinh tế sẽ trì trệ ít lắm là 2-3 năm nữa. Thì đó là có thể là một cái nhận định chính xác. Nhưng mà trở lại cái mức khá bình thường đó thì có thể khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi nữa sẽ.
Vâng, thưa giáo sư, trở lại với cái vấn đề cái vụ virus Vũ Hán đó, thì chúng ta thấy là không những ngay hiện tại bây giờ không phải là chỉ ở trên quốc gia Hoa Kỳ mà ngay cả các quốc gia khác nữa, chẳng hạn như Đức, như Pháp, thì hình như là cái số người nhiễm bệnh bây giờ nó lại gia tăng, cho nên nhiều nơi họ đã lại buộc dân chúng đều phải là đi đâu ra ngoài phải đeo cái mask cho nó cẩn thận. Thế thì liệu rằng là như giáo sư vừa mới nói đó, là không biết vấn đề là cái vaccine chờ đợi cho đến bao giờ, mặc dù chúng ta hy vọng là khoảng tháng 11, tháng 12 thì hy vọng có được cái vaccine. Như vậy thì nền kinh tế của Hoa Kỳ liệu trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó có thể bị đóng cửa trở lại hay không ạ?
Dạ vâng, nền kinh tế Hoa Kỳ tuyệt đối là không có thể nào cho phép. Đó là cái vị trí của đảng Cộng hòa. Họ nói rằng đóng cửa theo mà cái mô hình của đảng Dân chủ là cái chuyện vô lý, không có chuyện xảy ra mà thật sự như vậy. Nền kinh tế Hoa Kỳ không thể nào mà đóng cửa để phải cứu trợ thêm 4.000 tỷ. 4.000 tỷ đó dân ngân sách Hoa Kỳ đâu có đâu, phải vay mượn. Có nghĩa là 4.000 tỷ mà đã tung xài đó, và ngay cả trong đó 4.000 tỷ là 1.200 cái xét gửi đến cho từng người dân và có thể sẽ thêm nữa đó. Đó là tiền vay mượn. Mình tranh trí mà vay mượn hay không là một chuyện. Một chuyện thứ nhì nữa là kinh tế mà kỳ trệ đó, là dân không có đi làm, không tiêu thụ, mà Hoa Kỳ đó là ngân sách của Hoa Kỳ đó là trên 50% ngân sách Hoa Kỳ là do người dân đi làm đóng thuế. Mà chỉ có 7% ngân sách của Hoa Kỳ là do những công ty đóng thuế. Còn phần lại 30-mấy% ngân sách của Hoa Kỳ là cho người dân đi làm đóng thuế mà qua cái dạng gọi là an sinh xã hội, Social Security, Payroll Tax và Medicare Tax, gọi là thuế y tế. Thành ra người dân Hoa Kỳ mà không đi làm, không mở lại kinh tế là Hoa Kỳ sẽ không thể nào chịu nổi, không thể nào đóng cửa lại giống như giai đoạn trước. Thành ra không phải cái giải pháp của hai bên nó phải có một cái trung dung. Không thể nào mà đóng cửa kinh tế của Hoa Kỳ theo cái mô hình của đảng Dân Chủ hay là ông Biden nói được. Nhưng mà nếu mà cứ nói rằng virus chỉ là như là một cái flu đó, là đi bình thường và đi đến mass rally hay là đi nhóm mà Black Lives Matter họ đi, họ biểu tình, họ không mang mask, mà trong khi đó đảng Cộng Hòa thì gặp nhau rally tại không mang mask đó, thì cái đó cũng không được. Cả hai đảng đều làm sai cái chuyện đó. Phải lo kiềm chế cái sự lây lan và mở rộng nền kinh tế. Thành ra đó là cái vị trí khác biệt giữa hai đảng. Hoa Kỳ không thể nào đóng nền kinh tế lại, mà không phải với Hoa Kỳ, mình thấy bên Âu Châu cũng vậy. Người ta bắt buộc mang mask, nhưng mà người dân họ cũng cuối cùng họ nói họ mở mask ra, họ mở lại kinh tế, cho nên đó mình thấy nhiều thành phố Âu Châu kiềm chế được, bây giờ nó bùng phát trở lại. Đây là một cái vấn đề mà dài hạn, và có phải có một cái thông điệp chung, và cái hệ thống mở lại kinh tế một cách an toàn nó phải đi để lan rộng xuống từng thành phố, từ tiểu bang, từ quận, từ hạt, mà theo cái tổ chức của quốc gia Hoa Kỳ đó, liên bang không có những quyền đó, chỉ có tiểu bang, thành phố, ngay cả tòa án là cho phép là đưa ra những luật bắt buộc phải mang mask hay không thôi.
Vâng, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư, cũng như cảm ơn Nguyên Hoàng và Nam Phương đã cùng đồng hành với Quỳnh Lan trong chương trình Kinh tế Tài chính, đưa những cái câu hỏi đến với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin được kính chúc quý thính giả, giáo sư Nguyên Hoàng và Nam Phương một cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Và chúng ta hẹn nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Dạ vâng, dạ, xin kính chào.